và các bạn thân mến. Báo Lao Động, ấn bản điện tử, số ra hôm Chủ nhật vừa qua, có đăng một bài viết với tựa đề Văn hóa trên xe buýt với nội dung như sau. Xe buýt hiện là một phương tiện giao thông được nhiều người dân Hà Nội sử dụng bởi các chuyến xe tương đối nhiều, tần suất hoạt động cao, giá lại rẻ so với các phương tiện giao thông khác. Bên ngoài các xe buýt thường có dòng chữ Văn hóa đi xe buýt, đi đúng làn đường, lái xe an toàn. Song có hai vấn đề cần được khắc phục để tạo nét đẹp văn hóa khi đi xe buýt. Trước hết là tài xế và người phụ xe chưa thể hiện sự ứng xử văn hóa khi phục vụ hành khách. Mỗi lần xe dừng đón khách ở bến, khi mọi người chưa ngồi xuống ghế hoặc chưa tìm được chỗ đứng, thì tài xế đã cho xe chạy, khiến nhiều người chao đảo ngã nghiêng. Lúc xe dừng để khách lên xuống cũng thế. Khách chưa kịp xuống xe, một chân vẫn còn trên bậc lên xuống, xe đã đóng cửa và người tài xế lại rồ máy chạy luôn. Đã có không ít trường hợp hành khách bị tréo chân, bong gân, thậm chí còn bị ngã, bị chấn thương mạnh. Nhiều người phụ xe nhìn thấy người già, trẻ em, người tàn tật lên xe nhưng không giúp đỡ để họ có thể lên xe dễ dàng hơn. Có người phụ xe lại còn tỏ thái độ khó chịu, gắt gỏng với họ. Trên xe, hành khách có khi còn bị tra tấn bởi tiếng nhạc bật quá to, những câu văng tục, chửi thề của tài xế, người phụ xe khi tắt đường hoặc khi chiếc xe máy, xe đạp nào đó lách vượt lên trước. Về phía hành khách, cũng có một số nam nữ thanh niên chưa biết đứng dậy để nhường chỗ cho các cụ già, phụ nữ có thai, có con nhỏ. Thậm chí, nếu hành khách khác nhắc nhở, họ còn có thái độ bất cần với cái nhìn điểu. Khi lên xe xuống xe, họ còn để hở những nơi cần che kín hoặc nói chuyện với nhau bằng những lời nói chói tai. Tác giả bài viết nhắc nhở như sau. Việc xây dựng nếp sống văn hóa khi đi xe buýt là rất cần thiết, vì đó không chỉ là nét đẹp văn hóa của người Hà Nội, mà còn góp phần làm giảm đi những vụ tai nạn thương tâm do xe buýt gây nên. Quý vị và các bạn thân mến, bất cứ một Việt kiều nào lần đầu tiên về Việt Nam cũng đều bỡ ngỡ và tự hỏi về hai chữ văn hóa được viết khắp nơi trên quê hương đất nước. Khu văn hóa, ấp văn hóa, thực hiện nếp sống văn hóa và ngay cả văn hóa đi xe buýt. Bỡ ngỡ là phải, bởi vì ngay cả trước năm 75, tại miền Nam Việt Nam, người ta cũng chưa từng thấy hai chữ văn hóa được đem ra trưng bày nhiều như thế. Phải chăng vì thiếu hay không có mà người ta cứ phải đưa ra khoe? Trong một đất nước có dân chủ gấp triệu lần các nước tư bản, người dân có lẽ chỉ thấy dân chủ được tập trung ở một nơi nào đó, chứ không là quyền của mọi người. Trong một xã hội mà hai chữ văn hóa được trưng bày khắp mọi nơi, thì chắc chắn văn hóa đang có vấn đề, hay chẳng có văn hóa chút nào. Ở những nước văn minh, người dân chẳng bao giờ phải được nhắc nhở về hai chữ văn hóa. Hãy thử nhìn vào nước Mỹ. Vào năm 2000, một phóng viên của báo Tuổi Trẻ có cơ hội đến thăm nước này. Ông ghi lại cảm nhận như sau. Hệ thống giao thông chính là điều gây ấn tượng nhất cho tôi trong chuyến đi đầu tiên đến Mỹ. Không chỉ với hệ thống freeway xuyên bang được thiết kế hết sức hoàn chỉnh, mà còn ở từng con đường nhỏ, với những chỉ dẫn, báo đường, quy định chỗ đậu, chi tiết đến mức khó mà hơn được nữa. Nhưng điều vượt lên trên hệ thống đường xá hiện đại ấy lại chính là tinh thần tự giác chấp hành luật lệ giao thông của người dân Mỹ. Rất hiếm khi thấy bóng dáng cảnh sát giao thông, nhưng hầu như không hề thấy ai phạm luật. Tôi hỏi và được biết, không phải bỗng dưng mà dân Mỹ có được tinh thần tự giác cao đến mức có thể được gọi là văn hóa giao thông như thế. Người phóng viên này giải thích rằng, sở dĩ người dân Mỹ có được sự tự giác hay văn hóa giao thông như thế là bởi vì mức phạt dành cho những ai vi phạm luật giao thông rất nặng. Ở khởi đầu là sự trừng phạt và tinh thần kỷ luật. Sau đó, sự trừng phạt và tinh thần kỷ luật nhường chỗ cho óc tự giác và tự trọng. Trong một xã hội có văn hóa giao thông thật sự, người lái xe không phải nhìn và sợ cảnh sát giao thông. Họ nhìn vào con mắt lương tâm trong chính tâm hồn mình. Tụ trung, văn hóa giao thông xét cho cùng cũng là đạo đức giao thông. Ở một xã hội, trong đó những kẻ nắm giữ quyền sinh sát trong tay, đang mặc nhiên chối bỏ mọi giá trị đạo đức, vì chối bỏ và chà đạp những quyền cơ bản nhất của con người, thì có khàn cả cổ để kêu gào hai chữ văn hóa cũng chẳng làm cho xã hội có văn hóa hơn. Vấn đề cơ bản chính là trả lại đạo đức cho xã hội. Đã vô đạo thì đừng nói đến văn hóa. Đạo là đường. Người có đạo là người đi đường. Họ bước tới mà không phải nhìn ngang ngó dọc vì sợ người khác rình rập mình. Họ chỉ tiến tới dưới một thứ ánh sáng duy nhất là sự thật. Họ chỉ lắng nghe và bước theo một tiếng nói chỉ đường duy nhất là tiếng nói của lương tâm. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn tiến bước trong ánh sáng chân lý của Chúa. Xin đừng để chúng con bán đứng lương tâm mà chạy theo đám đông hay làm những điều trái với đạo nghĩa và tin mừng của Chúa.
Lạy Chúa, trong cuộc sống con đã gặp biết bao buồn vui, những chán chường, những thất vọng đắng cay. Con đã gặp những thành công, những niềm vui Chúa ơi. Nhưng rồi qua lại nơi con những ngồi ngang chăm môi, con chua cay bao ngày đã qua, con âu lo cho những ước mơ khi nhìn về ngày mai. Con như người lữ hành lang thang tìm một hướng đi, con như con chim lạc băn khoăn đi tìm nơi tựa lưng.